có các mô hình tiên tri prophetic và linh mục priestly. Trong khi các nhà xã hội học tiên tri nhận thức về bản thân họ như là những tác nhân của các biến đổi xã hội, thì các nhà xã hội học linh mục cho bản thân họ là các khoa học gia tự do, giá trị. Điểm chủ yếu đối với mục đích của chúng tôi là dù Friedrich nhìn vào các hình dung chủ đề hay nhìn vào các hình dung về bản thân các nhà xã hội học, ông cũng kết luận rằng xã hội học là một khoa học đa mô hình. Andrew Ephrat rõ ràng tự xếp bản thân ông cùng tuyến với những người xem xã hội học là một khoa học phức tạp, dù ông nhầm lẫn các lý thuyết cụ thể hơn với các mô hình. Ông kết thúc với một danh sách nặng nề các mô hình bao gồm lý thuyết Marxian, Freudian, Durkheimian, Weberian, hiện tượng luận, phương pháp luận thực hành, thuyết tương tác biểu tượng, thuyết trao đổi. Như chúng ta sẽ thấy, tất cả các lý thuyết này tốt nhất nên được xem là các thành tố lý thuyết của các mô hình đa dạng của xã hội học. Nhưng Ephrat đã đi đúng hướng trong hình dung đa mô hình về xã hội học của ông. Eisenstadt và Kurelaru phân biệt giữa hệ thống khép kín riêng biệt và các mô hình hệ thống mở. Họ định khung các mô hình của họ trong phạm vi phát triển lịch sử của lĩnh vực. Cái sớm nhất là mô hình riêng biệt, discreative paradigm, tập trung vào các thực thể riêng biệt phân cách, ví dụ các thuộc tính sinh học, kích cỡ các nhóm hay các đặc điểm chủng tộc và tâm lý. Đưa ra sự hình dung này về thế giới như là một tập hợp các đơn vị riêng lẻ. Những người hoạt động trong mô hình này khó mà xử lý được các vấn đề có tính liên quan với nhau, như sự nảy sinh, sự cải tiến và sự sáng tạo. Mô hình đầu tiên và sơ khai này chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trên sự phát triển của xã hội học và tồn tại đến ngày nay chỉ trong các lĩnh vực riêng lẻ. Về mặt lịch sử, nó bị thay thế bởi mô hình hệ thống khép kín, closed system model. Những người tác thành nó xem xã hội bao gồm các nguyên tố cách biệt nhưng có liên quan với nhau. Những người vận hành trong mô hình này có xu hướng xem một nguyên tố có tính chất thống trị các nguyên tố khác. Theo quan điểm của Eisenstadt và Kurelaru, nhưng không phải của tác giả, Marx vận hành trong mô hình này với sự nhấn mạnh của ông vào bộ phận kinh tế. Mô hình này bị thay thế bởi mô hình hệ thống mở, Open System Model, tập trung vào các động lực thuộc hệ thống bên trong, các liên kết qua lại, các quá trình hồi quy tiếp diễn giữa các thành tố của trật tự xã hội. Dù sự tiến hóa của các mô hình này theo một khuynh hướng không đơn giản, tự nhiên và có tính lịch đại, và có một sự trùng lặp về mặt thời gian và hoạt động đáng kể của nhiều cách tiếp cận. Trong quan điểm của Eisenstadt và Kurelaru, có một khuynh hướng lâu dài hướng tới một mô hình hệ thống mở. Charles Lamarck lý luận rằng, thay vì bị ràng buộc trong các mô hình phức tạp, xã hội học có tính thống nhất trong đồng tâm luận, homocentrism của nó. Ý tưởng riêng biệt của thế kỷ 19 cứ khăng khăng rằng con người là cái đo lường mọi thứ. Có thể đặt câu hỏi rằng xã hội học có thống nhất quanh một mối quan tâm đối với con người hay không? Một kết luận hợp lý tương đương là có những mô hình phức tạp trong xã hội học và nguồn gốc của các khác biệt của chúng là những diễn dịch đa dạng của chúng về loài người. Theo quan điểm của tác giả, thuyết đồng tâm luận và các mô hình phức tạp không phải là các ý tưởng loại trừ lẫn nhau. Lamarck kết luận rằng dù chúng có tính chất đồng tâm, các kiểu hình thái khác nhau của sự trình bày xã hội học thể hiện các khác biệt quan trọng về mặt mô hình. Ông phân biệt chúng dựa trên một nền tảng ngôn ngữ học. Thứ nhất là xã hội học từ vựng, lexical, Sociology có tính chất cơ bản về mặt kỹ thuật trong định hướng. Thứ hai là xã hội học ngữ nghĩa, Semantical Sociology, tập trung vào sự diễn dịch về ý nghĩa mà chỉ có con người có khả năng tạo ra, loài vật thì không. Cuối cùng là xã hội học cú pháp, Syntactical Sociology, có tính chất chính trị nhiều hơn trong định hướng của nó đối với xã hội học. Như vậy, đối với Lamarck, có các mô hình phức tạp ít nhất là trong xã hội học hiện thời. Các mô hình xã hội học chủ yếu. Mặc dù tất cả các diễn cảnh nói trước có một mức độ ích lợi nào đó, chính tác phẩm thời đầu của tôi về các trạng thái mô hình của xã hội học, Ritzer, cung cấp cơ sở cho diễn cảnh siêu lý thuyết đã dẫn dắt cho sự phân tích lý thuyết xã hội học xuyên suốt cuốn sách này. Như phần lớn các lý thuyết gia đã thảo luận ở các phần trước, tôi nhận thức về xã hội học như là một khoa học đa mô hình. Theo quan điểm của tôi, có ba mô hình ngự trị xã hội học với nhiều mô hình khác có tiềm năng đạt được các trạng thái mô hình. Tôi gọi ba mô hình đó là các mô hình sự kiện xã hội, social facts, sự định nghĩa xã hội, social definition, và hành vi xã hội, social behavior. Mỗi mô hình được phân tích trong phạm vi bốn thành tố của một mô hình đã được mô tả trong định nghĩa đưa ra ở phần trước. Mô hình các sự kiện xã hội. Một mẫu, exemplar. Kiểu mẫu cho các nhà sự kiện xã hội là tác phẩm của Emin Durkheim, đặc biệt là cuốn Các nguyên tắc của phương pháp xã hội học và cuốn Sự tự sát. Hai, sự hình dung về chủ đề. Các nhà sự kiện xã hội tập trung vào cái mà Durkheim gọi là các sự kiện xã hội hay các cấu trúc xã hội quy mô lớn và các thể chế. Những người tán thành mô hình này tập trung không chỉ vào các hiện tượng này mà cả vào ảnh hưởng của chúng lên tư duy và hành động của cá thể. 3. Các phương pháp. Các nhà sự kiện xã hội có vẻ sẽ sử dụng phương pháp phỏng vấn trắc nghiệm hơn là những người tán thành các mô hình khác. 4. Các lý thuyết. Mô hình các sự kiện xã hội bao gồm một số diễn cảnh lý thuyết. Các lý thuyết gia chức năng cấu trúc có xu hướng xem các sự kiện xã hội tương tác một cách gọn gàng và trật tự khi được duy trì bởi sự liên ứng chung. Các lý thuyết gia xung đột có xu hướng nhấn mạnh đến sự rối loạn giữa các sự kiện xã hội cũng như nhận thức rằng trật tự được duy trì bởi các lực lượng áp bức trong xã hội. Dù thuyết chức năng cấu trúc và thuyết xung đột là các lý thuyết thống trị trong mô hình này, cũng còn có các lý thuyết khác, bao gồm lý thuyết hệ thống. Mô hình định nghĩa xã hội. Một mẫu. Đối với các nhà định nghĩa xã hội, mô hình thống nhất là tác phẩm của Max Weber về hành động xã hội. 2. Sự hình dung về chủ đề. Tác phẩm của Weber giúp dẫn tới một sự chú ý trong các nhà định nghĩa xã hội vào cách thức các actor định nghĩa các hoàn cảnh xã hội của họ và ảnh hưởng của các định nghĩa này sau hành động và sự tương tác. 3. Các phương pháp. Các nhà định nghĩa xã hội dường như thích sử dụng phương pháp phỏng vấn trắc nghiệm nhất. Có vẻ sẽ sử dụng phương pháp quan sát hơn những người theo các mô hình khác. Nói cách khác, sự quan sát là phương pháp luận riêng biệt của các nhà định nghĩa xã hội. 4. Các lý thuyết. Có một số lớn các lý thuyết có thể bao gồm trong diễn cảnh này. Lý thuyết hành động, thuyết tương tác biểu tượng, hiện tượng luận, phương pháp luận thực hành và thuyết hiện sinh. Mô hình hành vi xã hội. Một mẫu. Kiểu mẫu cho các nhà hành vi xã hội là tác phẩm của nhà tâm lý học Skinner. Hai, sự hình dung về chủ đề. Chủ đề của xã hội học đối với các nhà hành vi xã hội là hành vi không suy nghĩ của các cá thể. Sự chú ý đặc biệt là ở các ban thưởng gợi ra các hành vi mong đợi và sự trừng phạt ngăn cấm các hành vi không mong đợi. 3. Các phương pháp. Phương pháp riêng biệt của các nhà hành vi xã hội là thực nghiệm. 4. Các lý thuyết. Có hai cách tiếp cận lý thuyết, bao gồm dưới cái tiêu đề thuyết hành vi xã hội. Thứ nhất là xã hội học hành vi, rất gần với chủ nghĩa hành vi tâm lý học thuần túy. Thứ hai, quan trọng hơn nhiều là thuyết trao đổi. 5. La Mã, mô hình xã hội học hòa hợp của tương lai. Ngoài việc nêu chi tiết bản chất của các mô hình phức tạp của xã hội học, chúng tôi tìm kiếm trong các tác phẩm thời đầu của xã hội học để sắp xếp cho sự hòa hợp về mặt mô hình trong xã hội học. Dù có ít lý do để các mô hình hiện có tiếp tục tồn tại, cũng có một nhu cầu đối với một mô hình hòa hợp hơn. Trái với một số phản ứng của Nash và Wardell, chúng tôi không lập luận cho một quan điểm phổ quát mới trong xã hội học. Chúng tôi không lý luận rằng sự đa dạng hiện nay thể hiện một điều kiện gây rắc rối cần phải loại trừ. Trái lại, chúng tôi lý luận về sự đa dạng nhiều hơn nữa thông qua sự phát triển của một mô hình hòa hợp để bổ sung cho các mô hình hiện có. Như Nash và Wardell, chúng tôi ủng hộ sự đa dạng về lý thuyết. Các mô hình hiện nay có xu hướng một chiều, tập trung vào các cấp độ cụ thể của phân tích xã hội, ít hoặc không chú ý tới các cấp độ khác. Đặc tính này được phản ánh trong quan tâm của các nhà sự kiện xã hội tới các cấu trúc vĩ mô, các nhà định nghĩa xã hội tới hành động, sự tương tác và cấu trúc xã hội của thực tại, và các nhà hành vi xã hội tới hành vi. Chính kiểu một chiều này đã đưa tới cái mà chúng tôi xem là một quan tâm đang tăng dần vào một cách tiếp cận hòa hợp hơn giữa các nhà xã hội học khác nhau. Đây chỉ là một phần của cái mà chúng tôi gọi là một mối quan tâm tới sự hòa hợp trong phạm vi và giữa nhiều môn khoa học xã hội. Xem Mitroff và Kilman. Ví dụ Robert Merton đưa ra một lý thuyết sự kiện xã hội, lấy nó và lý thuyết định nghĩa xã hội làm phong phú lẫn nhau, cũng như chống lại nhau theo cùng một ý nghĩa như thịt đùi với trứng. Chúng được coi là khác biệt nhau, nhưng làm phong phú cho nhau. Trong số các nhà định nghĩa xã hội, Hugh Mahan và Houston Wood lý luận rằng, một thành tố lý thuyết của lý thuyết định nghĩa xã hội, phương pháp luận thực hành, thừa nhận rằng ít nhất có một nguyên lý cơ bản của lý thuyết sự kiện xã hội. Thực tại của một thế giới bên ngoài và có tính kìm hãm. Trong số các nhà hành vi học xã hội, Arthur Stats tìm các hòa hợp trong quá trình sáng tạo tinh thần, một yếu tố chủ yếu của lý thuyết định nghĩa xã hội với chủ nghĩa hành vi truyền thống. Việc kêu gọi một mô hình hòa hợp hơn rõ ràng là quan trọng, nhưng điều cần thiết là một nỗ lực để phát họa ra một mô hình như thế trông như thế nào. Việc chủ yếu đối với một mô hình hòa hợp là nhận thức về các cấp độ của phân tích xã hội. Như bạn đọc đã nhận thức rõ, thế giới xã hội không thực sự được chia thành các cấp độ. Thực tế, thực tại xã hội tốt nhất nên được xem là một sự đa dạng lớn lao về các hiện tượng xã hội có liên quan đến các tương tác và biến đổi đang tiếp diễn. Các cá thể, các nhóm, các gia đình, các chế độ bàn giấy, chính trị và vô số các hiện tượng xã hội khác thể hiện một dãy hiện tượng nhiều đến mức ngạc nhiên đã thiết lập nên thế giới xã hội. Rất khó khăn để có cách xử lý một số lượng quá lớn các hiện tượng xã hội thâm nhập lẫn nhau. Một loại lược đồ khái niệm nào đó rõ ràng là cần thiết, và các nhà xã hội học đã phát triển một số lượng lược đồ như thế trong một nỗ lực để giải quyết thế giới xã hội. Ý tưởng về các cấp độ của thế giới xã hội được sử dụng ở đây nên được xem là một trong số rất nhiều lược đồ như thế, có thể và đã từng được sử dụng để xử lý các tính chất phức tạp của thế giới xã hội. Một nhỏ, các cấp độ phân tích xã hội, một phê phán tác phẩm kinh điển. Dù ý tưởng về các cấp độ tiềm ẩn phần lớn xã hội học, nó nhận được tương đối ít các chú ý hiển nhiên. Tuy nhiên, gần đây dường như đã gia tăng mối quan tâm đến vấn đề này, như đã phản ánh, ví dụ, trong tác phẩm của Hage và Whitmeyer và nhận thức về kiểu hình đa cấp độ của ông. Trong việc tập trung vào các cấp độ ở đây, chúng tôi không có mục đích gì khác hơn ngoài việc làm rõ cái còn tiềm ẩn trong xã hội học. Đoạn kết của phụ lục này sẽ đưa ra một khái niệm hóa về các cấp độ chủ yếu của phân tích xã hội. Một nhận thức tương thích về sự khái niệm hóa này đòi hỏi một số phân biệt cơ bản. Như bạn sẽ thấy, có hai cấp độ phát triển của thực tại xã hội có ích trong sự phát triển các cấp độ chủ yếu của phân tích xã hội. Thứ nhất là cấp độ phát triển vi mô, vĩ mô. Tư duy về thế giới xã hội theo nghĩa được tạo ra từ một chuỗi các thực thể, kéo dài từ các thực thể quy mô lớn đến các thực thể quy mô nhỏ, là việc tương đối dễ dàng vì nó rất quen thuộc. Phần lớn mọi người trong cuộc sống hàng ngày của họ nhận thức về thế giới xã hội trong phạm vi này. Trong thế giới hàn lâm, một số tư tưởng gia đã làm việc với một cấp độ phát triển vi mô, vĩ mô, bao gồm Alexander, Blacklock và Wilken, Bosserman, Edel, Gurwitch, Johnson, Korenbaum, Ritzer và Wagner. Đối với người bình thường cũng như giới hàn lâm, cấp độ phát triển này dựa trên ý tưởng giản đơn rằng các hiện tượng xã hội rất khác biệt nhau về kích cỡ. Ở đầu vĩ mô của cấp độ phát triển là các hiện tượng xã hội quy mô lớn như các nhóm của các xã hội, ví dụ các hệ thống, thế giới tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, các xã hội, các nền văn hóa. Ở giữa là một dãy rộng các nhóm, các tập thể, các giai cấp xã hội, các tổ chức. Chúng tôi gặp một số khó khăn để nhận ra các phân biệt này và để tư duy về thế giới trong phạm vi vi mô, vĩ mô. Không có một giới tuyến rõ ràng giữa các đơn vị xã hội vi mô và các đơn vị vĩ mô. Thay vì thế, có một cấp độ phát triển kéo dài từ đầu vi mô tới đầu vĩ mô. Cấp độ phát triển thứ hai là chiều kích khách quan, chủ quan của phân tích xã hội. Ở mỗi đầu của cấp độ phát triển vi mô, vĩ mô, chúng ta có thể phân biệt giữa các thành tố khách quan và chủ quan. Ở đầu vi mô hay cá thể có các hiện tượng tinh thần chủ quan của một actor và các khuôn mẫu khách quan của hành động và tương tác mà cá nhân thực hiện. Tính chủ quan ở đây chỉ một cái gì đó diễn ra một cách duy nhất trong lĩnh vực của các tư tưởng. Tính khách quan có liên quan tới các sự kiện có thật, vật chất. Sự phân biệt tương tự được tìm thấy ở đầu vĩ mô của mức độ phát triển. Một xã hội được tạo ra từ các cấu trúc khách quan như các chính phủ, các chế độ bàn giấy và luật pháp và các hiện tượng chủ quan như các tiêu chí và các giá trị. Cấp độ phát triển khách quan, chủ quan phức tạp hơn nhiều so với cấp độ phát triển vi mô, vĩ mô, và như chúng ta sẽ thấy, thậm chí nó còn phức tạp hơn là được ngụ ý trong giới thiệu này. Để gạn lọc các vấn đề và làm việc hướng tới sự phức tạp lớn hơn, chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ cụ thể cũng như vào tác phẩm của một số nhà xã hội học về cấp độ phát triển khách quan, chủ quan. Hãy xem xét việc mua một chiếc ô tô mới. Ở cấp độ vi mô, chủ quan, chúng tôi sẽ tập trung vào các thái độ và các định hướng của cá nhân người mua đã ảnh hưởng đến loại xe sẽ được mua. Nhưng, và đây là sự phân biệt chủ yếu giữa các cấp độ vi mô chủ quan và vi mô khách quan của phân tích, người mua có thể ao ước một trạng thái chủ quan, một chiếc xe thể thao và thực sự mua. Hành động khách quan, một chiếc xe rẻ tiền. Một số nhà xã hội học chú ý đến các trạng thái tinh thần chủ quan, số khác quan tâm đến các hành động khách quan. Trong nhiều trường hợp rất có ích và quan trọng khi nhận thức được sự tác động qua lại giữa hai cấp độ vi mô này. Cấp độ vĩ mô cũng có các chiều kích chủ quan và khách quan. Trong nhiều năm, đa số người Mỹ đã có cùng một tập hợp các sở thích đối với các xe hơi lớn và có nhiều tính năng. Đây là một tập hợp các thái độ chủ quan được chia sẻ bởi một số lượng rất lớn dân chúng. Vậy một chuỗi các biến đổi khách quan ở cấp độ xã hội đã có một tác động lên những người cùng chia sẻ các thái độ. OPEC, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, được thành lập, dầu thô giao cho Mỹ bị giảm bớt và chính phủ đóng một vai trò tích cực hơn trong các vấn đề có liên quan tới dầu thô. Các biến đổi này và nhiều biến đổi khác nữa ở cấu trúc vĩ mô đã dẫn tới các biến đổi trong các sở thích chung của những lượng người đông đảo. Gần như suốt đêm có nhiều người đã tới các cuộc xổ số có giải thưởng là những chiếc ô tô nhỏ đầy tiện ích. Sự thay đổi này tới lượt nó dẫn tới một thay đổi quy mô hơn trong cấu trúc của các công ty sản xuất ô tô Mỹ. Tư tưởng và hành động của nhiều người Mỹ cũng bị ảnh hưởng lây. Như vậy, sự mua bán một chiếc ô tô cũng như phần lớn các hoạt động bình thường và đặc biệt khác, bao gồm các tương tác phức tạp của các thành tố vi mô, vĩ mô và khách quan chủ quan của đời sống xã hội. Bây giờ, chúng ta hãy quay sang tác phẩm của nhiều nhà xã hội học về cấp độ phát triển khách quan chủ quan. Như chúng ta đã thấy ở chương 1, một ảnh hưởng quan trọng với Karl Marx là hệ tư tưởng Đức, đặc biệt là các tác phẩm của Hegel. Biện chứng pháp Hegel là một quá trình chủ quan diễn ra bên trong phạm vi của các tư tưởng. Dù chịu ảnh hưởng của quan điểm này, Marx và trước ông, phái Hegel trẻ không hài lòng với phép biện chứng này vì nó không bắt nguồn từ thế giới vật chất khách quan. Marx xây dựng lại từ các tác phẩm của Ludwig Feuerbach và những người khác tìm cách mở rộng phép biện chứng từ thế giới vật chất. Một mặt, ông quan tâm tới các actor hữu cảm có thật hơn là các hệ thống tư tưởng. Mặt khác, ông đi tới chỗ tập trung vào các cấu trúc khách quan của xã hội tư bản, chủ yếu là cấu trúc kinh tế. Marx ngày càng quan tâm tới các cấu trúc vật chất hiện hữu của chủ nghĩa tư bản và các mâu thuẫn trong lòng của chúng. Đây không phải có ý nói là Marx bỏ sót các tư tưởng chủ quan thực tế, những nhận thức về sự sai lầm và ý thức giai cấp đóng một vai trò chủ yếu trong tác phẩm của ông. Chính sự phân cách duy vật, duy tâm như biểu hiện trong tác phẩm của Marx và nhiều người khác là một trong các nguồn gốc triết học chủ yếu của mức độ phát triển khách quan, chủ quan trong xã hội học hiện đại. Chúng ta có thể tìm thấy cấp độ phát triển này dù trong một hình thức khác trong tác phẩm của Emile Durkheim. Xem chương 1. Trong tác phẩm cổ điển của ông về phương pháp luận, Durkheim phân biệt giữa các sự kiện xã hội vật chất, khách quan và phi vật chất, chủ quan. Trong Sự tự sát, Durkheim nói, sự kiện xã hội đôi khi được vật chất hóa để trở thành một yếu tố của thế giới ngoại vi. Ông thảo luận về kiến trúc và luật pháp như là hai ví dụ về các sự kiện xã hội vật chất, khách quan. Tuy nhiên, trong phần lớn tác phẩm, Durkheim nhấn mạnh đến các sự kiện xã hội, phi vật chất, chủ quan. Tất nhiên, không phải tất cả mọi ý thức xã hội đều đạt được một sự ngoại hiện hóa và vật chất hóa như thế. Không phải toàn bộ tinh thần thẩm mỹ của một quốc gia đều thể hiện trong tác phẩm nó tạo nên. Không phải mọi đạo đức đều được trình bày một cách rõ ràng trong các châm ngôn giáo lý. Phần lớn hơn đã bị khuếch tán, có một cuộc sống tập thể lớn được tự do. Mọi loại dòng chảy đều đến, đi, xoay chuyển vòng quanh ở khắp mọi nơi, xuyên qua và trộn lẫn vào nhau bằng muôn ngàn cách chỉ vì chúng luôn luôn biến động và không bao giờ được ngưng kết dưới một hình thức khách quan. ngày hôm nay một tiếng thở dài buồn bã và những sự nản lòng làm xã hội tuột dốc. Ngày mai, một niềm tin hoan hỷ sẽ nâng bổng mọi tâm hồn. Các dòng chảy xã hội không có sự tồn tại vật chất, chúng chỉ có thể tồn tại trong ý thức của các cá thể và giữa họ. Trong Sự tự sát, Durkheim tập trung vào các ví dụ về loại sự kiện xã hội này. Ông liên hệ các khác biệt trong tỷ lệ tự sát với các khác biệt trong các dòng chảy xã hội. Ví dụ, ở đâu có những dòng chảy mạnh mẽ của tình trạng thiếu đạo đức, không có tiêu chí, chúng ta có thể thấy những tỷ lệ tự sát do tình trạng thiếu đạo đức cao. Và các dòng chảy xã hội như tình trạng thiếu đạo đức, tính ích kỷ, lòng vị tha, rõ ràng không phải là sự tồn tại vật chất, dù có thể chúng có một ảnh hưởng vật chất bởi sự gây ra các khác biệt trong tỷ lệ tự sát. Đúng hơn, chúng là các hiện tượng liên chủ thể, intersubjective, chỉ có thể tồn tại trong ý thức con người. Peter Blau từng đi đầu trong những người sử dụng một cấp độ phát triển khách quan chủ quan. Sự phân biệt của ông giữa các thể chế, các thực thể chủ quan và các cấu trúc xã hội, các thực thể khách quan là của thể loại này. Ông định nghĩa các thể chế chủ quan là các giá trị và tiêu chí chung được thể hiện trong một nền văn hóa hay văn hóa phụ. Ngược lại, các cấu trúc xã hội là những hệ thống của các quan hệ xã hội, trong đó các quá trình của tương tác xã hội trở nên có tổ chức, và thông qua đó các vị trí xã hội của các cá thể và các nhóm phụ trở nên phân biệt. Có thể lý luận rằng cấp độ phát triển khách quan chủ quan đóng một vai trò cơ bản trong tư duy của những người như Marx, Durkheim, Blau và nhiều người khác. Nhưng có một vấn đề khá thú vị trong việc sử dụng cấp độ phát triển của họ. Họ sử dụng nó gần như duy nhất ở cấp độ vĩ mô. Tuy nhiên, nó cũng có thể được vận dụng ở cấp độ vi mô. Trước khi đưa ra một ví dụ, chúng tôi cần nhấn mạnh đến quan điểm rằng chúng tôi không phải chỉ xử lý với các mức độ phát triển vi mô, vĩ mô và khách quan, chủ quan, mà cả với sự tương tác giữa chúng. Một ví dụ về việc sử dụng cấp độ phát triển khách quan, chủ quan ở cấp độ vi mô là một nghiên cứu thực nghiệm của Mary và Robert Trackman về cái mà họ gọi là tư cách xã hội khách quan và chủ quan. Mối quan tâm vi mô chủ quan của họ là nhận thức của cá thể về vị trí của chính anh ta trong hệ thống thứ bậc. Tính chủ quan vi mô trong nghiên cứu này bao gồm các cảm giác, các nhận thức, các khía cạnh tinh thần về vị trí của actor trong hệ thống phân tầng. Các thứ này có liên quan tới nhiều thành tố khác nhau của lĩnh vực vi mô khách quan, bao gồm tư cách kinh tế xã hội của actor, các tiếp xúc xã hội, số lượng tư bản sở hữu, tư cách thành viên của nhóm dân tộc hay tư cách theo nghĩa là một người trụ cột gia đình hay một thành viên công đoàn. Thay vì xử lý các cảm giác của actor, các chiều kích này bao gồm các đặc tính khách quan hơn của các cá thể, các khuôn mẫu hành động và tương tác mà họ thực sự thực hiện. Ở một cấp độ chung hơn, khía cạnh vi mô của cấp độ phát triển khách quan, chủ quan được biểu lộ trong cả mô hình định nghĩa xã hội và mô hình hành vi xã hội, cũng như trong sự khác biệt giữa chúng. Dù cả hai đều có xu hướng tập trung vào các khuôn mẫu vi mô, khách quan của hành động và tương tác, chúng phân cách nhau ở chiều kích vi mô chủ quan. Tất cả các thành tố lý thuyết của mô hình sự định nghĩa xã hội, ví dụ thuyết tương tác biểu tượng, phương pháp luận thực hành và hiện tượng luận, có cùng một quan tâm đến mặt vi mô chủ quan, các cảm giác và suy nghĩ của actor. Tuy nhiên, nhà hành vi học xã hội bác bỏ ý tưởng rằng cần phải nghiên cứu các thành tố vi mô chủ quan của đời sống xã hội. Sự phản bác này được minh họa bởi cuộc tấn công của Skinner vào cái mà ông gọi là ý tưởng về con người tự trị. Đối với Skinner, chúng ta ngụ ý rằng mọi người có tính tự trị khi chúng ta gán cho họ các ý tưởng như có cảm xúc, có lý trí, tự do và có phẩm giá. Mọi người được coi là chiếm hữu một số cốt lõi bên trong nào đó mà từ đó các hành động của họ nảy sinh. Họ có khả năng khởi sự, phát minh và sáng tạo nhờ ở cốt lõi bên trong này của mặt chủ quan vi mô. Đối với Skinner, ý tưởng cho rằng mọi người có một cốt lõi tự trị bên trong là một quan điểm có tính huyền hoặc, siêu hình, cần phải loại trừ ra khỏi các môn khoa học xã hội. Con người tự trị giúp lý giải chỉ đối với những sự việc chúng ta chưa có khả năng lý giải theo các cách khác. Sự tồn tại của y phụ thuộc vào sự ngu dốt của chúng ta, và về bản chất, y đánh mất vị trí khi chúng ta đi tới chỗ hiểu biết hơn về hành vi. Dù chúng ta cần phản đối loại chỉ trích kịch liệt này, điểm chủ yếu ở đây là cấp độ vi mô có cả một chiều kích khách quan và một chiều kích chủ quan. Hai nhỏ, các cấp độ của phân tích xã hội, một mô hình kiểu mẫu. Tư tưởng gia quan trọng nhất về vấn đề các cấp độ của thực tại xã hội là nhà xã hội học Pháp George Gurevich. Dù ông không dùng cùng một thuật ngữ, Gurevich có một nhận thức về cả hai cấp độ phát triển vi mô, vĩ mô và khách quan, chủ quan. Quan trọng hơn, ông có một nhận thức sâu sắc về việc hai thể này có quan hệ với nhau ra sao. Ông cũng khước từ coi hai cấp độ phát triển này và các mối quan hệ hỗ tương của chúng là các công cụ tĩnh tại, mà dùng chúng để nhấn mạnh phẩm chất năng động của đời sống xã hội. Nhưng Gurevich có một khó khăn chủ yếu là lược đồ phân tích của ông cực kỳ phức tạp và ngổn ngang. Xem chương 9. Thế giới xã hội rất phức tạp. Để xử lý nó, chúng ta cần các mô hình tương đối đơn giản. Mô hình đơn giản mà chúng ta đang tìm kiếm được hình thành từ các giao điểm của hai cấp độ phát triển của các cấp độ của thực tại xã hội đã thảo luận ở nhiều trang trước. Thể thứ nhất, thể vi mô, vĩ mô, có thể mô tả như ở sơ đồ A.1. Sơ đồ gồm có dòng đầu tiên, tính chất vĩ mô, đi theo một cột dọc từ trên xuống dưới, gồm các hệ thống thế giới, các xã hội, các tổ chức, các nhóm, sự tương tác, tư duy và hành động của cá nhân. Đến dòng cuối cùng là tính chất vi mô. Sơ đồ A.1 chỉ cấp độ phát triển vi mô, vĩ mô với sự nhận diện một số điểm chủ yếu trên cấp độ phát triển. Cấp độ phát triển vi mô, vĩ mô đưa ra nhiều vấn đề lớn hơn, thế nhưng nó không kém quan trọng so với cấp độ phát triển khách quan, chủ quan. Nói chung, một hiện tượng xã hội khách quan có sự tồn tại vật chất. Chúng ta có thể nghĩ về các hiện tượng sau trong nhiều thứ khác, như là các hiện tượng xã hội khách quan, các actor, hành động, sự tương tác, các cấu trúc bàn giấy, luật pháp và các bộ máy nhà nước. Có thể nhìn thấy, tiếp xúc hay vẽ sơ đồ tất cả các hiện tượng khách quan này. Tuy nhiên, có những hiện tượng chỉ tồn tại duy nhất trong phạm vi các ý tưởng. Chúng không có sự tồn tại vật chất. Có các hiện tượng xã hội học như các quá trình tinh thần, cấu trúc xã hội của thực tại, các tiêu chí và nhiều nguyên tố của văn hóa. Ví dụ, gia đình có một sự tồn tại vật chất cũng như một chuỗi nhận thức lẫn nhau có tính chủ quan, các tiêu chí, các giá trị. Tương tự, chính thể bao gồm các luật pháp khách quan và các cấu trúc bàn giấy cũng như các tiêu chí và các giá trị chính trị có tính chủ quan. Thực tế có lẽ đúng là đại đa số các hiện tượng xã hội là những kiểu pha trộn thể hiện một sự kết hợp nào đó giữa các nguyên tố khách quan và chủ quan. Như vậy, tốt nhất là nghĩ về cấp độ phát triển khách quan chủ quan như hai kiểu đối cực với một loạt các kiểu phức hợp khác nhau ở giữa. Sơ đồ A.2 cho thấy cấp độ phát triển khách quan, chủ quan. Mô tả sơ đồ. Dòng đầu tiên trên cùng, chủ quan, đi theo một cột dọc từ trên xuống dưới, gồm sự xây dựng của xã hội về thực tại các tiêu chí, các giá trị, vân vân. Các kiểu phức hợp kết hợp trong nhiều mức độ khách quan và chủ quan khác nhau. Các actor, hành động, tương tác, các cấu trúc, bàn giấy, luật pháp, vân vân. Dòng cuối cùng, cuối sơ đồ là khách quan. Sơ đồ A.2, cấp độ phát triển khách quan chủ quan với sự nhận diện một số kiểu phức hợp. Mặc dù các mức độ phát triển này tự bản thân chúng có sự thú vị, mối quan hệ hỗ tương của chúng là mối quan tâm của chúng tôi ở đây. Sơ đồ A.3 là một thể hiện lược đồ của giao điểm của hai mức độ phát triển này và bốn cấp độ chủ yếu của phân tích xã hội xuất phát từ đó. Vì sơ đồ này hơi phức tạp, nên chúng tôi không thể mô tả bằng lời. Ở đây là một mô hình xã hội học hòa hợp phải xử lý bốn cấp độ cơ bản của phân tích xã hội được nhận diện trong sơ đồ và các quan hệ hỗ tương của chúng. Về mô hình tương tự, xem Alexander Wiley. Nó phải xử lý các thực thể vĩ mô khách quan như chế độ bàn giấy, các thực thể vĩ mô chủ quan như các giá trị, các hiện tượng vi mô khách quan như các khuôn mẫu của sự tương tác và các sự kiện vi mô chủ quan như quá trình xây dựng thực tại xã hội. Trong thế giới thực tại, tất cả những thứ này dần dần trộn lẫn vào các thứ khác như là một phần của cấp độ phát triển xã hội lớn, nhưng chúng ta phải tạo ra một số phân biệt giả tạo và khá tùy tiện để có thể xử lý thực tại xã hội. Bốn cấp độ phân tích xã hội này được ấn định vì các mục đích khám phá và không mang ý nghĩa là các mô tả chính xác về thế giới xã hội. Trong khi có nhiều thứ cần đạt được từ sự phát triển của một mô hình xã hội học hòa hợp, người ta có thể chờ đợi sự chống đối từ nhiều phía. Lewis đã lý luận rằng sự phản đối đối với một mô hình hòa hợp đến từ các lý thuyết gia đó, các chiến binh mô hình, những người dự tính bảo vệ các thứ lý thuyết của họ, có thể là gì? Phần nhiều sự phản đối đối với một mô hình hòa hợp không phải là về mặt lý thuyết mà vì các lý do chính trị. Một mô hình hòa hợp đe dọa sự thuần túy và sự độc lập và có lẽ thậm chí cả sự tồn tại của các tiếp cận lý thuyết xuất phát từ sự phản đối lý thuyết đang tồn tại. Một mô hình hòa hợp chẳng hạn như các đề xuất của Ritzer cho phép và thậm chí động viên một diễn cảnh rộng hơn một số lý thuyết mà người ta thấy thuận tiện. Theo một mô hình hòa hợp có nghĩa là từ bỏ niềm tin vào chân lý cuối cùng của lý thuyết được ưa chuộng nhất của một người nào đó. Sự chấp nhận một mô hình hòa hợp đòi hỏi một sự nhận thức thấu đáo và thực sự, một sự tán dương về một loạt rất rộng các diễn cảnh lý thuyết, một công việc tri thức đầy thách thức. Dù Ritzer không thảo luận về vấn đề này, tác giả này bảo lưu rằng việc khắc phục triệu chứng lo sợ khoảng rộng về tri thức lớn lao này thể hiện sự thách thức lớn nhất cho sự chấp nhận một mô hình hòa hợp, theo Lewis. Vậy làm thế nào bốn cấp độ của mô hình hòa hợp có liên quan với ba mô hình đã thảo luận trên cũng như với mô hình hòa hợp? Sơ đồ A.4 liên hệ bốn cấp độ với ba mô hình đó. Sơ đồ này cũng khá phức tạp nên chúng tôi không thể mô tả bằng lời. Sơ đồ A.4, các cấp độ phân tích xã hội và các mô hình xã hội học chủ yếu. Mô hình các sự kiện xã hội cơ bản tập trung vào các cấp độ vĩ mô khách quan và vĩ mô chủ quan. Mô hình sự định nghĩa xã hội quan tâm tới thế giới vi mô chủ quan và phần của thế giới vi mô khách quan phụ thuộc vào các quá trình tinh thần, hành động. Mô hình hành vi xã hội xử lý phần của thế giới vi mô khách quan không có liên quan tới quá trình trí tuệ, hành vi, bởi lẽ cả ba mô hình đang tồn tại cắt ngang qua các cấp độ của thực tại xã hội theo chiều ngang, một mô hình hòa hợp cắt ngang qua theo chiều dọc. Sự diễn tả này làm rõ tại sao mô hình hòa hợp không thế chỗ cho các mô hình khác. Dù một trong ba mô hình xử lý một cấp độ đưa ra hay các cấp độ thật chi tiết, mô hình hòa hợp xử lý mọi cấp độ nhưng không kiểm tra bất cứ cấp độ đưa ra nào trong bất cứ cái gì, như cường độ của các mô hình khác. Như vậy, sự chọn lựa về một mô hình phụ thuộc vào loại câu hỏi được đặt ra. Không phải các nhà xã hội học đều đòi hỏi một cách tiếp cận hòa hợp như thế, nhưng ít nhất có một số làm điều này. Cái đã được phát họa trong các trang trước là mô hình cho sự hình dung về một chủ đề của mô hình xã hội học hòa hợp. Bản phác thảo này cần chi tiết hơn, nhưng đó là công việc của một thời đại khác. Mục tiêu của phân tích này không phải là sự phát triển của một mô hình xã hội học mới, mà là sự phác họa về lược đồ siêu lý thuyết bao trùm MO cho phép chúng ta phân tích lý thuyết xã hội học theo một kiểu cách vốn có. Mô hình này phát triển ở sơ đồ A.3 tạo thành nền tảng cho phân tích này. Lý thuyết xã hội học được phân tích bằng cách sử dụng 4 cấp độ của phân tích xã hội mô tả trong sơ đồ A.3. Sơ đồ này cung cấp cho chúng ta một công cụ có thể sử dụng trong phân tích so sánh về các lý thuyết xã hội học. Nó cho phép chúng ta phân tích những mối quan tâm về một lý thuyết và cách thức chúng có quan hệ với các quan tâm của tất cả các lý thuyết gia xã hội học khác ra sao. Phải tránh bằng mọi giá sự nhận diện một cách đơn giản về một lý thuyết hay một lý thuyết gia với cấp độ cụ thể của phân tích xã hội, mặc dù nó đúng theo diễn tả bên trên về trạng thái mô hình hiện thời của xã hội học, rằng các lý thuyết gia xã hội học gắn liền với một mô hình đưa ra có xu hướng tập trung vào một cấp độ hay các cấp độ đưa ra của phân tích xã hội. Thường là nó đánh giá một cách bất công, đơn giản là đánh đồng độ sâu về tác phẩm của họ với một hay nhiều cấp độ. Ví dụ, Karl Marx thường được coi là tập trung vào các cấu trúc vĩ mô khách quan, nói riêng là các cấu trúc kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Nhưng việc sử dụng một lược đồ trong đó cho thấy nhiều cấp độ phân tích xã hội phức tạp cho phép chúng ta thấy rằng những nhận thức phong phú liên quan đến mọi cấp độ của thực tại xã hội và các quan hệ hỗ tương của chúng. Tương tự, thuyết tương tác biểu tượng nói chung được xem là một diễn cảnh xử lý mặt vi mô chủ quan và vi mô khách quan, nhưng nó không phải là không có những nhận thức nội quan về các cấp độ vĩ mô của phân tích xã hội. Điều quan trọng là việc sử dụng các cấp độ của phân tích xã hội để phân tích một lý thuyết có xu hướng phá vỡ tính tổng thể, nguyên vẹn và tính nhất quán bên trong của một lý thuyết. Mặc dù các cấp độ có ích cho việc nhận thức một lý thuyết và việc so sánh nó với các lý thuyết khác, người ta cần đầu tư công sức để xử lý mối quan hệ hỗ tương giữa các cấp độ và tính tổng thể của một lý thuyết. Tóm lại, lược đồ lý thuyết phát họa ở sơ đồ A.3 mà sự phát triển của nó đã được truy nguyên trong phần phụ lục này, cung cấp nền tảng cho sự phân tích về các lý thuyết xã hội học đã thảo luận trong quyển sách này. Phụ lục 2. Mối tương quan của xã hội học. Một la mã, giới thiệu. Hai la mã, vai trò của tri thức. Ba la mã, vấn đề cảm thức. Bốn la mã, tiêu điểm xã hội. Một la mã, giới thiệu. Trong các trường đại học thường bao gồm nhiều bộ môn, vì vậy cần phân biệt xã hội học với các môn học khác. Vấn đề đầu tiên là cần tìm ra các đặc tính thích ứng với mục đích này. Một trong những đặc tính nổi bật nhất đó là mục tiêu cung cấp các phân tích hoàn chỉnh về xã hội. Trong các tác phẩm của hầu hết những nhà sáng lập nên bộ môn xã hội học có một nỗ lực không thể nhầm lẫn nhằm nhận thức rõ về đời sống xã hội với ý nghĩa một tổng thể. Chẳng hạn, Marx không dự định chỉ viết về kinh tế. Ông nhấn mạnh vào nó vì với ông, nó là nền tảng của chính trị, tôn giáo và tất cả những chiều kích khác của tổng thể xã hội. Cái luôn luôn vẫn là mối quan tâm chủ yếu của ông. Khi Durkheim viết về sự tự sát hay Weber về chế độ bàn giấy, không phải họ nói ra với tư cách các chuyên gia về các lĩnh vực đó, mà là để soi rọi một ánh sáng vào trật tự xã hội nói chung. một sự nhấn mạnh vào tổng thể, một nỗ lực nhằm hòa hợp kiến thức về đời sống xã hội, gần như là tiêu điểm của bộ môn xã hội học. Bài học của những người đi trước không bị thế hệ tiếp nối bỏ quên. Những nhà xã hội học đương đại như Peter Berger ở Đại học Boston, Amitai Etzioni ở Đại học Washington, Tancott Parsons ở Đại học Harvard, hay John Porter ở Đại học Carleton, cùng nhiều người khác đã viết nhiều phân tích chỉnh thể về những vấn đề xã hội đối mặt với họ. Bản tiểu sử của xã hội học tiếp tục được mở rộng, hầu như không bỏ qua một chủ đề nào về nguyên tắc. Nhìn qua các lịch trình ở các trường đại học, ta thấy những khóa giảng thường xuyên của xã hội học là về nghệ thuật, chế độ bàn giấy, xung đột, cái chết, giáo dục, gia đình, băng nhóm, nhà cửa, ý thức hệ, người Do Thái, kiến thức, luật pháp, âm nhạc, chủ nghĩa quốc gia, nghề nghiệp, chính trị, tôn giáo, thể thao, công nghệ, các giá trị và tuổi trẻ. Những xã hội với ý nghĩa là những tổng thể luôn là chủ đề của xã hội học, và từ lợi điểm này, bất cứ bộ phận nào của tổng thể đều xứng đáng được nghiên cứu. Tính chất chỉnh thể luận của xã hội học thể hiện ở sự phân biệt nó với kinh tế học, khoa học chính trị và một số bộ môn khác. Kinh tế học tự giới hạn nó với khía cạnh nào đó của một xã hội có liên quan tới nền sản xuất, sự phân phối, sự tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Khoa học chính trị chỉ tập trung vào khía cạnh có liên quan tới các thể chế chính quyền và cơ cấu của quyền lực. Nhiều môn khoa học khác nhau cùng nghiên cứu về tôn giáo, người da đen, sự thư giãn, gia đình và ghi chép nó lại theo niên đại. Không còn nghi ngờ gì, thế giới cần có cả các nhà biên niên cũng như các nhà phân tích, nhưng xã hội học phù hợp với phạm trù phân tích hơn. Hai La Mã, vai trò của tri thức. Vấn đề mang đậm nét của xã hội học thể hiện ở chỗ mục đích của nó là tri thức chứ không phải là hành động. Nói như thế không có nghĩa là xã hội học không thích ứng với hành động, mà là nó khác biệt với hành động. Đó là điều gắn liền với các tư tưởng về cấu trúc của một xã hội, các ý tưởng thậm chí khi ngụ ý rằng một điều gì đó cần được thực hiện cũng hoàn toàn khác với việc đưa nó vào hành động. Cái nói trước thường là công việc của các nhà xã hội học và các nhà khoa học xã hội khác. Cái nói sau thường là công việc của các nhà hoạt động xã hội, các nhà lập pháp, luật sư, nhà hoạch định, nhà cải cách, nhà tổ chức cộng đồng và bất kỳ ai khác tiến hành sự thách thức đối với hiện trạng. Nếu các nhà xã hội học biến lịch sử thành lý thuyết, những người thuộc các nghề nghiệp hành động biến lý thuyết thành các kế hoạch hành động và chính hành động. Một môn chính khóa trong chương trình đại học về xã hội học là con đường phổ quát đưa tới các trường về hoạt động xã hội, luật hay thiết lập kế hoạch, nhưng công việc tạo ra các ý tưởng đưa đến sự thay đổi dù sao cũng khác với việc thực hiện trực tiếp sự thay đổi.